sống dưới đồ thị hình chuông. Đây là câu chuyện mà tôi đã từng kể, một câu chuyện có thực trong cuộc đời tôi và cũng là một bài học tôi tự rút ra cho mình. Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 3, nhưng mãi đến khi trưởng thành tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của nó. Năm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Max Nesbitt, đã phát minh ra một hệ thống xếp loại học sinh thông qua việc sắp xếp chỗ ngồi trong lớp. Theo đó, nếu thể hiện tốt bài tập đọc, chúng tôi sẽ được phép di chuyển vị trí ngồi của mình lên phía trên lớp học và ngược lại. Vậy là chỗ ngồi của chúng tôi đã được di chuyển lên xuống mỗi ngày. Suốt niên học, vị trí ngồi của tôi liên tục bị di chuyển. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi từ hàng ghế sau chuyển lên hàng ghế đầu và ngược lại. Đến cuối năm học, tôi ngồi vào hàng giữa, tương đương với thứ hạng khoảng 60/100. Lúc đó, tôi nhớ mình đã suy nghĩ. Chỉ cần có thêm một tuần nữa, mình sẽ học bài chăm chỉ hơn và sẽ tiến lên hàng ghế đầu, cho dù không phải hàng ghế thứ nhất, nhưng cũng phải gần vị trí đó. Suy nghĩ này đã tồn tại trong đầu tôi suốt 20 năm sau đó, thậm chí ngay cả khi tôi đã trở thành một thanh niên thành đạt, có nhiều cống hiến và được nhiều người quý trọng. Nhưng mà tôi không hài lòng. Tôi vẫn cứ cố đẩy mình tiến xa hơn nữa, vì tôi cho rằng tôi vẫn chưa tiến được đến vị trí dành cho mình. Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ hơn và cống hiến nhiều hơn, tôi sẽ tiến được đến vị trí mà tôi nghĩ là nó thuộc về mình. Năm đó tôi liên tục phải gánh chịu những cơn đau dạ dày khủng khiếp. Sau một vài xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán tôi có nguy cơ bị viêm ruột kết do chịu quá nhiều áp lực và ăn uống không điều độ. Bác sĩ còn cảnh báo rằng, nếu tôi cứ tiếp tục làm việc với cường độ cao như vậy, thì sức khỏe của tôi sẽ xuống cấp trầm trọng hơn. Tối đó, tôi trở về nhà mình trong tình trạng hoảng loạn. Tôi thật sự lo lắng khi nhìn lại cuộc sống không cân bằng của mình. Không những thế, tôi còn lo lắng rằng từ đây mình sẽ không thể có đủ sức khỏe để tiếp tục phấn đấu nữa. Hôm đó vợ con tôi đi vắng, một mình tôi lang thang quanh nhà, cố gắng sắp xếp lại tất cả sự việc vừa xảy ra. Những suy nghĩ miên man đã dẫn tôi quay trở lại năm học lớp 3, quay trở lại vị trí của tôi lúc đó, vị trí cuối cùng ở hàng ghế giữa. Tôi nhớ những người bạn ngồi cùng hàng ghế với mình là những người bạn mà tôi yêu mến nhất. Và lúc đó tôi chợt nghĩ, nếu quả thật vị trí cuối cùng ở hàng ghế giữa đó thuộc về mình thì đã làm sao nào? Những người bạn thân nhất của tôi ngồi ở đó và tôi cũng vậy, vậy thì tại sao tôi phải xấu hổ chứ? Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc lúc tôi ngồi phịch xuống ghế, lòng nhẹ nhõm khác thường. Tôi đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu được rằng không những hàng ghế giữa kia thuộc về tôi, mà nó còn khiến tôi hạnh phúc. Qua năm tháng, tôi đã học được bài học rằng con người sẽ hạnh phúc khi họ ở đúng vị trí của mình hơn là cố gắng để tiến tới được một nơi mà ở đó họ không còn là mình. Rất nhiều bậc cha mẹ mang trong mình nỗi lo ngại rằng con cái họ sẽ trở thành một kẻ trung bình. Chúng ta cố gắng bằng mọi cách để con cái mình luôn ở vị trí đầu. Chúng ta không muốn chúng chỉ đơn giản là một kẻ trung bình. Gần đây khi trò chuyện với một nhóm phụ huynh, tôi bảo họ hãy nhớ về đồ thị hình chuông. Các vị biết đấy, tôi nhắc nhở họ, trong số những ai đang ngồi đây, có lẽ chỉ có vài trường hợp ngoại lệ, còn tất cả đều ngồi chung dưới một cái vòm lớn. Vì lợi ích của bọn trẻ, giống như tôi đang ở dưới cái đồ thị hình chuông này, tôi chỉ hy vọng rằng các bậc cha mẹ hãy chấp nhận sự thật đơn giản rằng vị trí hàng chính giữa thật ra cũng không phải là một vị trí tồi. Thực ra thì khi ngày một nhiều tuổi hơn, tôi bắt đầu hiểu được lý do tại sao cha mẹ tôi lại luôn muốn tôi phải tiến lên vị trí đầu tiên của hàng ghế trước như vậy. Họ luôn hy vọng rằng tôi có thể vượt ra khỏi cái đồ thị hình chuông đó. Họ luôn lo lắng rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi chỉ dừng lại ở mức là một kẻ trung bình. Tất nhiên, sở dĩ các bậc cha mẹ làm vậy cũng chỉ bởi họ mong muốn điều tốt nhất sẽ đến với con cái mình. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người luôn sống trong tâm trạng lo lắng. Chúng ta muốn con cái mình học hành chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn, nên đã bắt bọn trẻ làm thật nhiều bài tập và tham gia nhiều hoạt động để lấp đầy thời gian rỗi của chúng. Điều vô cùng tệ hại ở đây là khi làm như vậy, chúng ta vô tình đã tạo ra một áp lực rất lớn cho trẻ, buộc trẻ phải vượt trội trong mọi thời điểm. Học sinh mới chỉ học cấp 2 thôi, nhưng đã phải nghĩ đến chuyện thi đại học. Một khi bọn trẻ luôn phải cố gắng để trở thành người xuất sắc, chúng sẽ không bao giờ học được những bài học quý giá đến từ sự thất bại. Thật may mắn là cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội nếm trải sự thất bại để từ đó biết cảm ơn những bài học quý giá mà mình đã học được. Tất nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi tôi kể với họ rằng hồi đi học, tôi chỉ ngồi ở vị trí cuối cùng của hàng ghế giữa. Căn cứ vào những cuốn sách cùng những thành tựu mà tôi đã may mắn đạt được, họ không tin tôi ngồi ở vị trí trung bình đó. Nhiều năm qua, tôi học được rằng chính nhờ vào sự tử tế và khả năng thấu hiểu người khác nên tôi được xếp vào hàng ghế đầu tiên. Nhưng có nhiều khía cạnh trong con người tôi có khả năng bị xếp vào hàng ghế cuối, chẳng hạn như các kỹ năng thuộc về kỹ thuật, khả năng tập trung hay là trí nhớ, vân vân. Tóm lại, tôi đã rất thoải mái khi biết mình thuộc về vị trí cuối cùng của hàng ghế giữa. Nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi với việc phải luôn nỗ lực để đẩy mình về phía trước, hoặc khi bạn đang ở vị trí trên cùng mà cảm thấy cô đơn, hãy quay trở lại với chúng tôi và bạn luôn được hoan nghênh chào đón. Còn rất nhiều chỗ trống ở đây và tất nhiên, hãy tin tưởng rằng chúng tôi là những người tử tế. Thật ra, việc hướng con cái trở thành người mà ta kỳ vọng là một việc khá dễ dàng. Tất cả những gì chúng ta cần là nhìn trước được con đường bọn trẻ sẽ đi, truyền lại cho chúng kinh nghiệm của mình, cảnh giác trước những hiểm nguy có thể xảy đến và dạy chúng bài học làm người mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có sẵn. Nhưng thử thách lớn nhất với các bậc phụ huynh chính là làm thế nào để con cái mình tìm thấy hạnh phúc trên hành trình khám phá ra nơi thuộc về chúng trong cuộc sống. Để làm được điều này, chúng ta cần phải học cách tin tưởng. Khi tôi khuyên các bậc cha mẹ hãy tin tưởng vào con cái mình, tôi không muốn các bạn tin rằng con mình sẽ không thất bại bởi vì chúng sẽ thất bại. Tôi cũng không muốn các bạn tin rằng con mình sẽ không đưa ra những quyết định ngốc nghếch bởi vì chúng sẽ có nhiều quyết định như thế. Tôi chỉ muốn các bạn hãy tin rằng bọn trẻ sẽ đứng lên từ thất bại và trưởng thành trong việc rút ra bài học từ những quyết định ngốc nghếch. Vậy thì con cái ta sẽ dựa vào đâu để đứng dậy khi vấp ngã? Một lần tôi điều trị cho một bệnh nhân bị nỗi cô đơn ám ảnh triền miên và cô đã nói với tôi một câu mà tôi không bao giờ quên được. Tôi có cảm giác tâm hồn tôi là một cái lăng kính. Khi nhìn vào nó, mọi người có thể thấy được một màu nhưng không ai nhìn thấy cái lăng kính thật sự cả. Trong một bức thư gửi cho cháu xem, tôi đã kể thằng bé nghe một truyền thuyết của người Do Thái về dấu ấn mà Chúa đã để lại trên thân thể trẻ con khi chúng vừa chào đời. Sau khi ban cho đứa trẻ còn nằm trong vòng tay mẹ tất cả trí khôn cần thiết để có thể tồn tại trong cuộc đời, Chúa đã đặt một ngón tay ngài lên môi đứa trẻ và nói, "Shit!" Và ngay trong khoảnh khắc đó, khi chúng ta thấm nhuần tri thức, Chúa đã vĩnh viễn để lại dấu ấn trên môi khiến đứa trẻ quên mất những tri thức mình có. Vậy thì con cái ta sẽ dựa vào đâu để đứng dậy từ những vấp ngã chứ? Câu trả lời là chúng dựa vào chiếc lăng kính như lời cô gái kia. Chúng dựa vào trí khôn mà con người thường không nhận thức được cho tới khi họ cần dùng đến. Chúng dựa vào câu chuyện về vết hằn trên đôi môi của chúng. Và cuối cùng, chúng sẽ dựa vào bài học quý giá mà cuộc sống đã ban cho con người. Sau vấp ngã là sự trưởng thành, đó là điều chắc chắn. Phương thuốc kỳ diệu của sự lắng nghe. Ami là một trong những người bạn gái thân nhất của tôi, nên tôi cũng rất thân thiết với các thành viên trong gia đình cô, đặc biệt là Chesley và Katie, hai đứa cháu của Ami. Một lần khi Chesley được 5 tuổi, còn Katie sắp bước vào tuổi 12, tôi chở chúng đi dạo bằng chiếc xe tải của mình. Hai cô bé ngồi ở băng ghế sau và rì rầm trò chuyện suốt dọc đường. Thỉnh thoảng một trong hai đứa hát véo von hoặc hỏi han và tranh luận với tôi về một chủ đề nào đó. Một lần khi xe vừa dừng lại trước đèn đỏ, Chelsea hỏi tôi từ hàng ghế sau. Chú Danny ơi, Halvinsek có nghĩa là gì vậy chú? Tôi thật sự lúng túng và không biết trả lời con bé như thế nào cả. Câu hỏi này lẽ ra phải dành cho Ami, cô của bọn trẻ, chứ không phải là tôi. Và cũng không phải lúc nào hay ở đây. Nhưng bộ mặt ửng đỏ và căng thẳng của tôi đã khiến bọn trẻ để ý. 20 năm trước, tôi cũng đã từng phải trả lời những câu hỏi về giới tính như thế này cho các con gái của mình. Hơn nữa, tôi còn là một nhà tâm lý học và lại là bạn tốt của Chelsea và Katie nữa, nên không thể lảng tránh câu trả lời. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách trả lời phù hợp với lứa tuổi và hiểu biết của Chelsea. Hít một hơi dài, với một chút lo lắng, nhưng giả vờ như không có gì, tôi trả lời Chelsea. Having sex có nghĩa là việc những người lớn làm khi mà họ muốn sinh em bé. Tôi đã thầm vui vì mình đã có một câu trả lời phù hợp với tình huống khó xử như vậy. Thế nhưng không khí im lặng từ băng ghế sau đã làm tôi bối rối. Tôi thoáng nghĩ rằng sự im lặng này có nghĩa là hai cô bé đều hài lòng với câu trả lời của mình. Cuối cùng, Katie đã phá vỡ sự im lặng. Chú Danny ơi, chú đang nói cái gì vậy? Chelsea chỉ hỏi chú là Halvinsek có nghĩa là gì thôi mà. Ồ, vậy sao? Tôi thốt lên, cảm giác như toàn bộ máu đang dồn lên mặt và cả thế giới, hay ít nhất là băng ghế sau, đang cười vào sự nhầm lẫn đáng xấu hổ của mình. Thật ra là tôi nghe nhầm. Chelsea hỏi tôi là Halvinsek có nghĩa là gì chúa lòng thành, mà tôi lại nghe lộn lại thành là Halvinsek có nghĩa là quan hệ tình dục. Rồi sau đó, có lẽ Cathy nghĩ rằng tốt hơn là nên tiếp tục câu chuyện, nên cô bé hỏi tiếp. Chú Danny ơi, chú đang nghĩ gì vậy? Cathy hoàn toàn đúng, lúc Chelsea cất lời, tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nên đã không nghe được câu hỏi của con bé một cách rõ ràng. Những suy nghĩ cảm xúc như là lo lắng, bất an, thất vọng và giận dữ đã gây trở ngại cho việc lắng nghe của ta. Thậm chí những cảm xúc tích cực như là hân hoan, vui sướng cũng gây ra trở ngại tương tự. Khi cuộc sống trở nên gấp gáp, suy nghĩ và cảm xúc trong con người thành ra hối hả. Điều này đã khiến cho lòng kiên nhẫn và khả năng lắng nghe của ta ngày một giảm sút. Thời gian gần đây, khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ về cuộc sống, họ thường thở than, than thở với tôi rằng họ cảm thấy không được mọi người lắng nghe và thấu hiểu. Cuộc sống gấp gáp đã cuốn nhiều người vào dòng xoay tất bật của nó với những mối bận tâm và bất an riêng. Vì vậy, rất nhiều bậc cha mẹ đã không thật sự lắng nghe điều con cái thổ lộ. Dù vẫn nghe được lời con đang nói, nhưng họ không thực sự hiểu chúng muốn nói gì. Một bạn trẻ đã mô tả việc này là Right by Parenting. Right by Parenting muốn nói đến việc làm cha mẹ qua loa, vội vã, giống như lái xe qua một tiệm ăn nhanh. Về phần mình, tôi hiểu điều đã khiến mình không thể lắng nghe tâm sự của con gái một cách trọn vẹn. Mỗi khi con gái tôi kể về những khó khăn của con bé ở trong trường, tôi lại nhớ đến những vấn đề mà mình đã phải đối mặt ngày xưa. Kết quả là tôi đã bắt con bé học nhiều hơn. Hai vợ chồng tôi thay phiên nhau kiểm tra bài tập về nhà của con bé, đồng thời thuê thêm gia sư kèm cặp riêng. Tôi nghĩ rằng như vậy là tôi đã quan tâm đến con bé. Chắc chắn hành động của tôi đã bắt nguồn từ những lo lắng của bản thân tôi. Nhưng vấn đề là những lo lắng này không bắt nguồn từ việc lo cho tương lai con gái tôi, mà là vì quá khứ của chính tôi. Rất nhiều bậc cha mẹ đã bắt ép con cái họ học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Suy cho cùng, đó cũng chỉ vì họ lo lắng cho tương lai của chúng mà thôi. Một bạn trẻ từng hỏi tôi, chú Danny ơi, tại sao cha mẹ cháu lại không tin tưởng ở cháu chứ? Cho mang sổ liên lạc với thằng điểm B về nhà và nói với mẹ rằng cháu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mẹ lại không tin điều đó. Nhưng sẽ thế nào nếu như tôi có thể kiểm soát được nỗi lo lắng của bản thân khi biết con gái mình gặp khó khăn trong việc học hành? Nếu làm được điều đó, tôi sẽ hiểu ra rằng đó là khó khăn của con bé chứ không phải là của tôi. Khi đó tôi cũng sẽ thông cảm với con bé hơn, đồng thời sẽ biết tin tưởng hơn vào khả năng vượt qua thử thách của nó. Tất nhiên, lắng nghe không chỉ là vấn đề giữa các bậc cha mẹ với con cái, mà còn là vấn đề của tất cả mọi người. Anh ấy chẳng chịu nghe tôi gì cả, hoặc là cô ấy bỏ ngoài tai những lời tôi nói, là những câu than thở mà tôi rất thường được nghe từ các khách hàng của mình. Một lần tôi yêu cầu một vài người hãy kể cho tôi nghe về một giọng nói khác từ bên trong con người họ. Khi bạn lắng nghe chính mình, con người chân thật nhất của bạn, thì bạn được nghe gì nào? Tôi hỏi. Tôi nhận được nhiều câu trả lời, nhiều câu rất khác nhau. Đa số phụ nữ nói rằng họ có nghe tiếng nói đó, nhưng không biết phải phản ứng ra sao. Số khác bảo rằng họ cảm thấy tội lỗi hoặc ích kỷ, nên dù họ ý thức được về tiếng nói đó, họ vẫn cứ để nguyên như thế. Trong khi đó, những người đàn ông lại bảo với tôi rằng họ biết có một giọng nói bên trong mình nhưng lại không hề nghe thấy nó. Điều gì sẽ xảy đến khi chúng ta không thể nghe được giọng nói từ bên trong mình? Một người cả đời chưa bao giờ làm việc gì khác ngoài nghề luật sư đã nói với tôi. Tôi thành công về mọi nghĩa. Anh làm việc cho một công ty luật tiếng tăm, đạt được mọi mục tiêu trong sự nghiệp và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi bảo anh hãy kể tôi nghe về cuộc sống của anh. Và anh đã kể với tôi rằng khi anh còn bé, cha anh đã yêu cầu anh hãy cố gắng học thật giỏi. Suốt những năm trung học, anh luôn là một học sinh xuất sắc nhất. Ở đại học, anh thường xuyên nằm trong danh sách sinh viên xuất sắc. Một lần theo lời khuyên của cha, anh đã viết các bản phân tích pháp luật cho hội học sinh. Sau khi tốt nghiệp, cũng theo gợi ý của cha, anh gia nhập một công ty luật danh tiếng. Bây giờ thì tôi chuẩn bị nghỉ hưu, anh nói, nhưng tôi đang tự hỏi bao năm qua mình đã sống cuộc sống của ai. Tiếng nói của riêng anh, tiếng nói từ bên trong dường như đã câm nín. Anh chưa từng lắng nghe nó, và bây giờ thì anh không biết nó đang ở đâu. Và sự thật là như thế này. Qua thời gian, nếu ta không lắng nghe chính mình, thì tiếng nói bên trong ta sẽ câm nín. Nếu muốn lắng nghe con cái, chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe bản thân mình trước. Chỉ khi làm được điều đó, thì ta mới có thể lắng nghe con cái một cách trọn vẹn. Tôi nhận ra bài học quý giá về việc lắng nghe trong những ngày đầu tiên ở bệnh viện sau khi bị tai nạn. Những ngày đó, tôi nhận ra rằng mọi người sẽ tâm sự với tôi nhiều hơn khi tôi biết lắng nghe họ một cách trọn vẹn. Khi tôi lắng nghe người khác với trái tim rộng mở, họ cũng đáp lại tôi điều tương tự. Tất nhiên thật khó để lắng nghe mọi người một cách chân thành và đầy quan tâm. Nhưng với tôi, một khi mất đi nhiều bộ phận trên cơ thể, dường như cái tôi trong tôi cũng mất theo. Lúc này sự quan tâm của tôi hướng về những người xung quanh và cuộc đời của họ. Dĩ nhiên, tôi không có trách nhiệm khiến mọi người phải thay đổi. Tôi chỉ đơn giản lắng nghe và học hỏi mà thôi. Và tôi, trong quá trình lắng nghe, tôi đã khám phá ra cách để quan tâm đến mọi người. Nắm bàn tay mẹ. Mùa xuân năm 1998, tôi nhận được điện thoại của cha vào lúc 6 giờ sáng ngày đầu năm mới, giọng ông đầy vẻ lo lắng. Danny nè, con hãy đến bệnh viện ngay đi, mẹ con vừa được đưa đến đó. Những năm tháng cuối đời của mẹ tôi đã trôi qua không yên ả. Càng có tuổi, mẹ càng sầu muộn, thậm chí còn tồi tệ hơn cả giai đoạn chị gái tôi qua đời. Tôi muốn tìm cho mẹ một hộ lý riêng, nhưng bà không đồng ý. Mẹ không muốn bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của mình, dù bà không còn khả năng tự điều chỉnh nó. Cha tôi phải rất vất vả trong việc chăm sóc và bảo vệ mẹ trước những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Có một giai đoạn, gia đình tôi đã nghĩ đến việc gửi mẹ vào điều trị ở viện dưỡng lão. Tuy nhiên, giải pháp này thật sự là điều khủng khiếp với tất cả chúng tôi. Một vài giờ sau khi nhận được cuộc gọi của cha, tôi đã có mặt tại phòng cấp cứu bệnh viện. Bây giờ là trung tâm y tế khu vực Atlanticare. Tôi nhìn thấy cha khóc, ông nghẹn ngào nói. Không cần dội nữa đâu con. Câu nói khó khăn bật lên từ khuôn mặt già nua đẫm lệ của cha. Tiếp đó cha kể tôi nghe chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi thức dậy lúc nửa đêm than vãn về những cơn đau dạ dày. Sau đó bà đi dạo quanh nhà một vài giờ và ngất xỉu trên ghế sofa. Cha tôi lập tức gọi xe cứu thương nhưng đã quá muộn. Mẹ tôi mắc phải chứng phình mạch và qua đời không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện. Cha kể với tôi rằng mới đêm hôm qua, cha và mẹ còn tham dự tiệc giao thừa với vài người bạn. Mẹ thậm chí đã rủ cha ra nhảy cùng. Đó là lần đầu tiên cả hai nhảy cùng nhau sau gần 10 năm. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng. Một y tá đến gặp tôi ở cửa phòng cấp cứu, nói vài lời chia buồn và hỏi tôi có muốn gặp mẹ lần cuối không. Tôi gật đầu, và cô dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, kéo tấm khăn phủ lên để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Ngồi trên xe lăn, tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài nét trên người mẹ. Tôi lướt nhanh qua đôi mắt khép chặt và đôi môi bất động rồi nhìn về phía ngực mẹ. Chẳng còn bất kỳ chuyển động nào cả, dù chỉ trong vài giây. Vậy là mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này. Thời gian dường như dừng lại cho đến khi người y tá phá vỡ không gian yên lặng đến rợn người đó. Ông có muốn nắm tay mẹ mình không? Trước đó, tôi không thể tưởng tượng có ngày mình sẽ nắm tay một người đã chết, nhưng đây là bàn tay của mẹ tôi. Khi ngắm nhìn bàn tay mẹ đang nằm trong tay mình, những ký ức xa xưa ùa về trong tôi. Những bức ảnh chụp lúc mẹ tôi còn là một bà mẹ trẻ cho thấy bà có những nét quyến rũ theo kiểu của Lana Turner. Mẹ có mái tóc đen nhánh và làn da nâu của vùng địa Trung Hải. Đôi mắt mẹ luôn sáng lên những tia nhìn kiên định và bà đặc biệt yêu thích những đứa trẻ hiếu động. Mẹ như một thỏi nam châm luôn có sức thu hút đối với mọi người. Nhà tôi thường rất đông khách khứa đến thăm. Mỗi khi gia đình tôi có dịp ra ngoài, mọi người đều bảo với tôi rằng mẹ tôi trông thật tuyệt. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy mẹ mình tuyệt vời như mọi người vẫn ngợi ca. Mẹ là người thích tranh luận và đối tượng trong hầu hết các cuộc tranh luận của bà chính là tôi. Mẹ luôn thúc giục cằn nhằn tôi và nhiều lúc làm tôi xấu hổ trước bạn bè. Hơn thế nữa, mẹ ít khi đặt lòng tin ở tôi. Tôi tự lý giải nguyên nhân khiến mẹ không tin tưởng mình. Đôi lúc tôi cho rằng mẹ không hiểu tôi, nhưng có lúc tôi lại nghĩ là do quá hiểu tôi nên mẹ mới không tin tưởng như vậy. Giờ đây tôi nghĩ về gia đình mình, nơi mẹ đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Khi còn bé, tôi tin rằng mẹ là người rất có quyền lực. Mẹ đã chèo lái gia đình tôi qua bao cơn sóng gió, hỗ trợ công việc kinh doanh của cha, tình nguyện tham gia nhiều tổ chức từ thiện. Mẹ luôn biết cách giải quyết mọi rắc rối của chị em tôi. Tôi có cảm giác mẹ chẳng bao giờ sợ hãi trước bất kỳ chuyện gì. Nếu các con cần đến sự giúp đỡ, mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp chúng tôi mà không có gì có thể ngăn cản. Nhưng đến bây giờ, bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về mẹ cả. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ không giống như những người phụ nữ bình thường khác. Ở vị trí của một người con, tôi đã đặt ra cho mẹ rất nhiều yêu cầu khắt khe. Tôi luôn nghĩ sẽ có ngày mẹ hiểu được tôi, nhưng điều này đã không xảy ra. Mẹ không bao giờ muốn hiểu tôi, và điều đáng nói là tôi cũng không bao giờ muốn hiểu mẹ. Khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự đối kháng giữa hai mẹ con, tôi nghĩ rằng một phần cũng vì mẹ luôn muốn biến tôi thành một con người khác. Bà muốn tôi sống đam mê hơn, thành công hơn và nhiều điều khác nữa. Nhưng thật sự thì những mong muốn của mẹ không phải là vì tôi, mà là vì chính bản thân bà. Vài năm trước, hai mẹ con tôi đã có một cuộc nói chuyện về tình trạng hôn nhân của tôi. Khi đó, tôi đã nói với mẹ rằng: "Mẹ à, con muốn mẹ hiểu rằng con đã 50 tuổi rồi. Con là một người đàn ông trưởng thành và đang sống rất hạnh phúc. Cuộc sống của con rất đầy đủ và con hài lòng với những gì mình đang có. Con có nhiều bạn tốt và con luôn tự hào về những đóng góp của mình cho xã hội. Con muốn mẹ biết là con trai mẹ đang rất hạnh phúc và con cũng muốn mẹ biết rằng mẹ đã đóng góp nhiều cho hạnh phúc này của con." Và bà đáp lại rằng: "Ừ, mẹ biết, nhưng mà con vẫn có thể hạnh phúc hơn nếu như..." Nếu là ngày trước, có lẽ tôi đã nổi giận với những lời đó của mẹ. Cuối cùng thì mẹ vẫn không hiểu tôi. Thế nhưng thay vì giận dữ, tôi lại cảm thấy hết sức buồn lòng. Tôi biết rằng cho tới thời điểm đó, mẹ vẫn chưa thực sự được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Suốt những năm đó, hai mẹ con tôi đã không thể hòa hợp với nhau chỉ vì cả hai đều muốn thay đổi nhau. Trong khi mẹ luôn cố gắng để giúp tôi trở thành một người thành đạt hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, thì tôi lại cố để biến mẹ thành người biết thông cảm hơn, dịu dàng hơn và sâu sắc hơn. Mỗi chúng tôi đều cố gắng để biến người kia trở thành người mà cả hai nghĩ là sẽ tốt hơn hiện tại. Tất nhiên, cả mẹ và tôi đều không biết rõ điều gì sẽ thật sự tốt hơn cho cả hai. Khao khát muốn biến đối phương thành con người khác đã làm cả hai mẹ con tôi trở nên mù quáng. Chúng tôi đã không nhìn thấy được con người thật của nhau cho tới ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng và đôi bàn tay bà nằm nhỏ bé trong bàn tay tôi. Mãi đến lúc này, lần đầu tiên tôi mới nhìn mẹ như một người phụ nữ ở thế hệ của bà. Bà sinh năm 1914, mẹ từng ước mơ được vào đại học và thậm chí bà đã xin được học bổng. Thế nhưng ông bà tôi đã ra sức ngăn cấm mẹ, bởi vào thời điểm đó con gái thường không học đại học. Dù rất thất vọng, nhưng rồi mẹ cũng xây dựng được cho mình một cuộc sống ý nghĩa. Tôi nhớ mẹ đã chăm sóc rất chu đáo cho bà ngoại. Lúc đó ngoại đã già yếu và sống chung nhà với chúng tôi. Tôi nhớ mỗi cuối tuần mẹ đều bắt cả nhà phải đến thăm bà nội đang phải sống một mình. Tôi còn nhớ mẹ đã tìm mọi cách để gửi hai chị em tôi đến học mẫu giáo và tiền tiểu học ở trường tư thục thuộc phái giáo hữu, dù việc đó quá sức với mẹ, bởi bà lo lắng cho sự an toàn của chị em tôi. Lúc đó chúng tôi sống trong cộng đồng chống người Semitic. Semitic tên gọi của nhóm các chủng tộc gồm người Do Thái và người Ả Rập. Mẹ luôn muốn chúng tôi có một khởi đầu tốt, nên bà đã cùng cho tôi quản lý cửa hàng Ami Navi thật thành công để chuyển cả gia đình đến khu nhà của tầng lớp trung lưu. Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời, nhưng tôi đã không thể nhìn thấy được điều đó. Cho tới lúc mất, bà vẫn chỉ là mẹ của tôi, người mẹ mà trong mắt tôi suốt bao năm qua đã không phải là một người mẹ tốt. Tôi nhìn vào đôi bàn tay trơ lạnh của người đã yêu thương mình suốt 51 năm qua. Mẹ sẽ không bao giờ có thể siết chặt tay tôi và tôi cũng không thể siết chặt tay bà thêm một lần nào nữa. Vậy mà, cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể nhìn mẹ bằng một cái nhìn khác. Và cũng đến tận bây giờ, tôi mới hiểu rằng tất cả những xung đột giữa hai mẹ con cũng chỉ bởi vì bà quá lo lắng cho tôi mà thôi. Vào năm đầu trung học, tôi nhận được đa số điểm A và điểm B trong sổ liên lạc và có khả năng đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm. Đây là một sự kiện trọng đại đối với tôi vì tôi chưa bao giờ đạt được danh hiệu này cả. Thế nhưng việc bị điểm C môn tiếng Tây Ban Nha gần như đã đánh sập mọi hy vọng của tôi. Điều đáng nói là điểm C mà tôi phải nhận là nhầm lẫn, bởi trong những bài kiểm tra trước đó tôi hoàn toàn đạt điểm A và điểm B. Khi tôi trình bày với thầy giáo về trường hợp của mình, ông đã nhận ra sai sót và chuyển điểm C của tôi thành điểm B. Vậy là cuối cùng tôi đã lọt vào danh sách học sinh xuất sắc. 3 tuần sau, tôi bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đã kết tội tôi tự ý thay đổi điểm số trong sổ liên lạc của mình. Tôi bảo với ông rằng chính thầy dạy tiếng Tây Ban Nha đã thay đổi nó và trình bày lý do tại sao lại như vậy. Thế nhưng thầy hiệu trưởng đã không tin tôi. Còn thầy giáo tiếng Tây Ban Nha của tôi, hoặc do lo lắng về việc đã cho nhầm điểm, hoặc việc sửa điểm số cho tôi là sai quy định, nên thầy đã không dám đứng ra nhận trách nhiệm. Không những thế, thầy còn góp phần khiến thầy hiệu trưởng tin rằng tôi đã làm việc đó. Lo sợ sẽ bị đình chỉ học, tôi nước mắt ngắn dài gọi điện cho mẹ. Tôi hoàn toàn không biết việc này rồi sẽ đi đến đâu, mẹ sẽ tin ai. 15 phút sau khi thầy hiệu trưởng gọi, mẹ tôi đã có mặt ở trường. Trông bà vô cùng giận dữ, nhưng không phải với tôi. Mẹ đến gặp thầy hiệu trưởng, nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói con trai bà không bao giờ làm điều xấu sau này. Mẹ đã biết chuyện và bà biết thầy giáo tiếng Tây Ban Nha đã nói dối. Cuối cùng mẹ nói với giọng dứt khoát. Ông không thể đình chỉ việc học con tôi vì chuyện mà nó không làm. Giờ đây khi nắm chặt tay mẹ, tôi cảm thấy biết ơn bà vì điều đó. Tôi cảm ơn bà, mẹ đã tạo nên một gia đình mà mỗi thành viên có thể cười cợt lẫn nhau và cười vào lỗi lầm của chính mình. Chính bàn tay mẹ đã nâng đỡ cho tôi trong những ngày chập chững. Chính bàn tay ấy đã luôn chìa về phía tôi bất cứ khi nào tôi cần, dù không ít lần tôi đã từ chối sự ấm áp của nó vì cho rằng mình đã lớn. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng việc phải rời xa bàn tay mẹ thật sự là điều đau đớn. Làm sao vĩnh biệt người mình đã yêu thương suốt cuộc đời mà không cảm thấy đau đớn cho được chứ? Trong giây phút ngồi cạnh mẹ lần cuối cùng ấy, tôi đã nghĩ về hàng trăm mối quan hệ trong cuộc sống. Những mối quan hệ tương tự như hai mẹ con tôi, yêu thương nhau nhưng không cảm nhận được. Nhiều người đã không thể sưởi ấm trái tim nhau bởi họ chỉ cảm nhận được ở nhau sự oán giận vì những tổn thương trong quá khứ hay lo sợ trước tương lai mịt mù hoặc cố gắng thay đổi nhau trong vô vọng. Thật buồn khi những người yêu thương nhau lại không mở lòng ra, đơn giản chỉ để dịu dàng nắm lấy tay nhau.